Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, hôm thứ Tư, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Úc Châu đã quyết định cắt giảm lãi suất xuống tới cái mức thấp kỷ lục luôn. Và người ta nói rằng đây là tin mừng cho những người, lấy thí dụ như đang vay tiền mua nhà hoặc các công ty đang dự tính đầu tư, muốn vay thêm của ngân hàng. Nhưng mà không hẳn cái này là tin tốt, phải không thưa anh?
Vâng, một cái chính sách tiền tệ luôn luôn nó có hai mặt, nó dĩ nhiên là nó có kẻ thắng và người thua, chứ không phải luôn luôn nó chỉ có kẻ thắng. Trong cái quyết định mà cắt giảm lãi suất đến mức thấp kỷ lục 0.1% của Ngân hàng Trung ương, tức là Ngân hàng Dự trữ Liên bang của Úc đó, thì rõ ràng là những cái người thắng là những cái người đang vay tiền mua nhà hoặc là những cái công ty có cái dự định vay tiền để mà đầu tư, bởi vì cái mức lãi suất nó đến gần chạm đáy như vậy đó, nó chưa đến nỗi là đến số âm nhưng mà nó cũng đã chạm ở một cái mức sấp xỉ là ngang bằng với cái việc mà cho vay không lãi. Cho nên đó là một cái cơ hội có thể thực hiện cái ước mơ làm chủ cái căn nhà của mình, cũng như là các cái công ty đang chật vật về cái nguồn vốn chẳng hạn, thì trước đây họ cũng rất là do dự, họ rất là ngại ngùng trong cái việc mà vay vốn thêm trong cái thời buổi kinh tế khó khăn do cái coronavirus bây giờ đó, thì bây giờ họ có thể mạnh tay hơn trong cái việc mà vay tiền để đầu tư. Nhưng mà ngược lại thì cũng có một số người thua chứ không phải là không, tức là trong số những người thua đó là những người sống nhờ vào cái lãi suất ngân hàng do từ cái quỹ tiết kiệm của họ. Thí dụ như là tôi và anh chẳng hạn đang là ở cái tuổi về hưu mà có một cái số lưng vốn chút chút nào đó trong ngân hàng, mỗi tháng lấy ra được dăm 700 vài 3.000 gì đó để sống, thì cái việc mà hạ giảm lãi suất này nó sẽ ảnh hưởng đến cái số tiền lời mà anh và tôi có thể rút ra được từ ngân hàng.
Nhưng mà phải nói cho rõ đây, tức là lãi suất căn bản tiền mặt đó thì là 0.1%, nhưng mà khi mà chúng ta vay của ngân hàng thì nó đâu phải là ở cái mức đó, luôn luôn nó phải cộng thêm ít nhất là 2-3% nữa, phải không anh?
Vâng, rõ ràng là như vậy, bởi vì Ngân hàng Trung ương, tức là Ngân hàng Dự trữ Liên bang Úc, là cái ngân hàng mẹ để cho có thể các cái ngân hàng tư nhân, các ngân hàng thương mại và vay lại tiền, hoặc là rồi từ những cái ngân hàng thương mại này của tư nhân này đó thì mới đến những cái người tiêu thụ. Cá nhân anh cũng không có thể đến Ngân hàng Dự trữ Liên bang để gõ cửa mà nói cho tôi xin vay với cái lãi suất 0.1% được đâu, vì tất cả chúng ta đều phải qua những cái ngân hàng thương mại. Tức là ở Úc thì nó có 4 cái ngân hàng lớn như chúng ta đều biết: Commonwealth Bank, Westpac, National Australia Bank và ANZ, cũng khoảng một tá ngân hàng nhỏ khác nữa. Nhưng mà thường thường chúng ta thường nói lên 4 cái cây cột trụ này của cái hệ thống ngân hàng Úc. Thì cho đến giờ phút này chúng ta đang nói chuyện đó, thì các cái ngân hàng đó đã cắt giảm lãi suất cho vay của họ, đặc biệt là trong các cái khoản tiền cho vay mua nhà chẳng hạn. Thì lần đầu tiên cho vay tiền mua nhà ở Úc đó, nó đã hạ giảm xuống mức dưới 2%, tức là các cái ngân hàng như Commonwealth Bank, Westpac v.v. đó, thì họ đã giảm cái lãi suất về cái dịch vụ này xuống còn 1.99%. Đây là một cái mức lãi suất thấp đáng kể so với những cái thời, nếu mà anh nhớ lại những cái thời khủng hoảng của Úc cách đây khoảng 30 năm dưới thời của Thủ tướng Paul Keating chẳng hạn, thì cái mức lãi suất nó 15-16% lận, và bây giờ nó chỉ còn chưa tới 2%, thì anh thấy là có một cái sự cách biệt rất là lớn, và do đó nó tạo cái cơ hội cho cái kỹ nghệ xây dựng có thể phát triển, có thể kiến tạo công ăn việc làm thêm, và đặc biệt là cho cái giới trẻ có một cái phần nào cơ may để bước vào cái thị trường địa ốc để thực hiện ước mơ làm chủ căn nhà của mình.
Cắt giảm lãi suất là một phần của các cái biện pháp mà chính phủ liên bang trong trường hợp này là của Ngân hàng Dự trữ Liên bang đưa ra nhằm để giúp cho kinh tế ra khỏi cái cơn suy thoái vì đại dịch COVID-19. Thì như anh nói, tức là có thể sẽ khuyến khích cho người ta vay tiền. Nhưng mà thoạt nghe đó thì thấy có vẻ đơn giản như vậy, nhưng mà thực sự ra đó, nó còn liên quan đến nhiều yếu tố khác nữa. Bởi vì lấy thí dụ như bây giờ lãi suất thấp, nhưng mà cái điều kiện cho vay của ngân hàng thì cũng đâu có được nới lỏng đâu. Và nhất là trong trường hợp, lấy thí dụ như bây giờ nếu như công ăn việc làm của anh vì COVID mà anh không còn việc làm nữa, anh trở nên thất nghiệp thì anh cũng đâu có vay tiền được đâu. Cho nên là cái chuyện mà lãi suất cắt giảm như thế này đến được tay của người tiêu thụ hưởng được như thế nào đó, nó cả là một bước dài chứ không phải đơn giản.
Vâng, ở trong cái khái niệm kinh tế thì chúng ta phải phân biệt hai cái loại chính sách nó khác nhau, thưa anh Cú Vinh. Cái thứ nhất là cái chính sách tiền tệ và cái thứ hai là cái chính sách tài chánh. Cái chính sách tiền tệ ở trong tiếng Anh gọi là monetary policy và cái chính sách kinh tế là fiscal policy. Cái chính sách tiền tệ thì được điều hành, được quản trị bởi ngân hàng trung ương, tức là họ quyết định về cái mức lãi suất chính thức của ngân hàng như thế nào và cái điều chỉnh cái thị trường, điều chỉnh cái hối đoái của cái đồng tiền của mình so với cái thị trường tiền tệ quốc tế. Và cái chính sách tài chính là do cái quyền hoạch định và điều hành của chính phủ. Tưởng cũng nên nói thêm rằng là cái chính sách tiền tệ đó thì là thuộc quyền của cái ngân hàng dự trữ liên bang, tức là ngân hàng trung ương, và chính phủ không có quyền can thiệp. Trong khi đó, cái chính sách tài chánh là một cái đường hướng, là một cái kế hoạch để hỗ trợ cho chính sách tiền tệ, tức là có những cái biện pháp giúp đỡ nào về mặt tiền bạc cho cái sự kích thích phát triển kinh tế. Tôi lấy thí dụ như trong cái thời kỳ COVID-19 chẳng hạn, chính phủ quyết định cấp hoặc là cắt một cái cung cấp một cái phần tài trợ lớn cho những người thất nghiệp, những người mất việc vì ảnh hưởng bởi cái nạn đại dịch, và kiến tạo thêm những cái lớp học, lớp huấn nghệ v.v. Thì đó là những cái biện pháp tài chánh để giúp cho những cái người bị tác động bởi cái nạn đại dịch mà thôi. Và do đó chúng ta thấy rằng đôi khi cả hai cái chính sách tiền tệ và chính sách tài chánh này nó đi song hành với nhau, nhưng mà cũng có khi nó mâu thuẫn với nhau. Thì đó cũng là một phần để trả lời cái câu hỏi của anh về việc là dù rằng là ngân hàng trung ương có cắt giảm lãi suất, nhưng mà bắt buộc thì chúng ta cũng phải có những cái điều kiện nào để có thể được hưởng dụng những cái sự, những cái biện pháp như vậy. Tất nhiên
điều đó thưa anh cũng có nghĩa rằng là việc ấn định lãi suất của một ngân hàng thì nó cũng không có liên quan gì đến hai cái chính sách này đâu.
Vâng, nó có cái ảnh hưởng, bởi vì như chúng tôi đã nói là cái ngân hàng trung ương là cái ngân hàng mẹ, và do đó thì các cái ngân hàng thương mại, những ngân hàng tư nhân có thể vay tiền từ cái ngân hàng trung ương như là một cái cơ quan trung gian để chuyển đến cái người tiêu thụ, và trong cái khoảng trung gian đó thì ngân hàng thương mại, tức là các ngân hàng tư nhân cũng phải có cái lợi tức của họ chứ. Và do đó nếu mà chúng ta nói, khi nói là lãi suất chính thức của ngân hàng trung ương là 0.1%, nhưng mà tại sao chúng ta lại đi vay với cái mức là 1.99% hoặc là 2.mấy% vân vân, thì đó là cái sai biệt giữa cái chuyện các cái dịch vụ của ngân hàng thương mại tư nhân cung cấp cho thân chủ của họ.
Và khi mà lãi suất hạ xuống như thế này thì có một cái hệ quả là nó sẽ làm cho giá nhà tăng, thưa anh. Mà giá nhà thì trong thời gian qua đó, theo những cái thống kê mới nhất á, thì đã có nhiều nơi tăng gấp đôi rồi trong những năm qua. Bây giờ nếu mà còn tăng nữa thì làm sao mà những người mua nhà có thể với tới được anh?
Vâng, trong khoảng từ 10 đến 12 năm qua chúng ta đã chứng kiến một cái đợt boom, tức là một cái đợt mà bùng phát giá cả về nhà cửa ở Úc. Thì đây là một cái vấn đề mà người ta nói là bất khả phản hồi, tức là không có thể đảo ngược là được, không có thể quay lại cái thời điểm trước đây 10-12 năm để so sánh cái giá nhà được, và người ta phải căn cứ vào những cái giá địa ốc ở cái thời điểm hiện tại mà thôi. Thì ở cái thời điểm hiện tại, nếu mà với một cái mức lãi suất thấp như vậy, nó sẽ khuyến khích những cái người đi vay tiền mua nhà, cũng như là tạo cái cơ hội cho những cái người chưa có cơ hội làm chủ căn nhà của mình có thể vào, bước chân vào cái thị trường địa ốc. Nhưng mà ngược lại thì những cái người chủ của các cái nhà cửa hoặc là các cái tài sản địa ốc của họ đó, thì cũng nhân dịp này nó tăng giá nhà lên thôi, và nó làm việc theo một cái quy luật của thị trường. Một khi anh có cái nhu cầu thì cái bên cung thì cũng có thể có những cái lợi dụng hay là những cái sự nghĩa là đáp ứng cái nhu cầu đó bằng những cái biện pháp lên giá vân vân. Thì đó là cái việc lựa chọn của người tiêu thụ thôi, thưa anh Quốc Vinh. Một mặt lãi suất thấp, mặt khác giá nhà lên, thì mình coi cái cân nhắc cái sự thiệt hại như thế nào hoặc là lợi hại của nó ra sao thôi.
Trong thời gian đại dịch vừa qua thì các ngân hàng họ có cho hoãn trả tiền vay mua nhà. Tính ra đâu khoảng chừng nửa triệu người đó được các ngân hàng cho trì hoãn những cái món nợ vay mua nhà, thì đúng là một tin mừng, chắc là họ sẽ nhanh chóng có thể quay trở lại trả tiền vay mua nhà, phải không anh?
Vâng, đây cũng có thể là một cái món quà từ trên trời rớt xuống. Họ sẽ không phải trả tiền trong cái thời buổi này, khi mà cái lãi suất nó còn cao, và khi mà cái lãi suất nó xuống thấp thì anh còn có thể trả nhiều hơn, và do đó thì cái món, tuy rằng cái món nợ ngân hàng vẫn như cũ nhưng mà anh sẽ trả được với một cái lãi suất thấp hơn, do đó anh sẽ có lời hơn.
Lãi suất thấp như thế này thì những người mà sống nhờ vào tiền tiết kiệm, lãi suất của tiền tiết kiệm thì rõ ràng là sẽ chịu thiệt. Nhưng mà thưa anh, cái lãi suất thấp kéo dài trong nhiều năm qua cho thấy rằng là cái khuynh hướng mà lãi suất thấp như thế này đó thì nó sẽ còn kéo dài. Nhưng mà người ta lo sợ là có thể nó còn xuống nữa, không chấm hoặc là nhiều khi âm hôm thưa anh?
Vâng, trong gần 30 năm qua thì cái nền kinh tế của Úc đã liên tục phát triển. Có thể là cái tỷ lệ có phần khác nhau nhưng mà nó luôn luôn là cái số dương. Và Úc là một trong những cái quốc gia có nền kinh tế phát triển mà có những cái thành tựu một cách xuất sắc như vậy. Tuy nhiên, ở trong cái thời buổi suy thoái vì cái nạn đại dịch này, người ta cũng khó lòng mà biết là cái đại dịch sẽ kéo dài bao lâu, và liệu rằng là cái sự suy thoái đó nó sẽ cũng đi theo song hành với cái nạn đại dịch hay không. Nhưng mà trong những kinh nghiệm về cái vấn đề lãi suất ở trên thế giới đó, trong các cái thị trường ở các nước khác đó, chúng ta đã thấy là một vài nước sau cái cơn khủng hoảng tài chính năm 2008 đã có những cái mức biện pháp cứu vớt về chính sách tiền tệ bằng cái cách là ngân hàng trung ương của họ cho có những cái mức lãi suất âm, tức là không những không có người gửi tiền, không những không có lời mà còn có thể bị lỗ nữa. Và như vậy đó thì chúng ta thấy rằng là đó là một cái hoàn cảnh mà có thể trong một cái hoàn cảnh đặc biệt nào đó có thể xảy ra nước Úc. Tuy nhiên thì ông là thống đốc ngân hàng dự trữ liên bang của Úc, tức là ông Philip Lowe, cũng đã hứa hẹn rằng là cái lãi suất ở Úc sẽ không bao giờ xuống mức âm, bởi vì mà bất kể là cái tình hình cái nền kinh tế Úc nó sẽ ra sao, bởi vì chúng ta còn có những cái chính sách tiền tệ khác mà có thể đem áp dụng, và tùy theo cái hoàn cảnh chúng tôi sẽ áp dụng những cái phương pháp đó.
Nhưng mà vấn đề là những cái lời nói của ông ta có đáng tin hay không á chứ anh?
Vâng, thường thường ông thống đốc ngân hàng trung ương là phát ngôn viên chính thức của ngân hàng trung ương, tức là cái cơ quan điều hành cũng như là hoạch định cái chính sách tiền tệ. Và nếu mà chúng ta không có tin cái người mà có cái chữ ký trên cái tờ giấy bạc của chúng ta thì không biết là sẽ tin ai.
Anh nói vậy là nhiều khi anh tự tin hơi thái quá đó.
Vâng, đôi khi chúng ta cũng phải có những cái sự tự tin, nhưng mà dĩ nhiên là tự tin với một cái sự dè dặt thôi, bởi vì chúng ta cũng đều khó mà tiên đoán được rằng là cái tình hình của cái nạn đại dịch COVID-19 nó sẽ kéo dài bao lâu, và cái quỹ dự trữ của ngân hàng trung ương nó sẽ còn bao nhiêu để mà có thể áp dụng được những cái chính sách tiền tệ cứu vớt cái nền kinh tế ra khỏi hoặc là phục hồi được từ cái nạn đại dịch COVID-19, thưa anh Quốc Vinh.
Chưa kể là chúng ta đừng quên rằng là tất cả những cái như vậy đều là nợ, và rồi thì chúng ta hoặc là con cháu chúng ta cũng phải è cổ ra mà trả thôi, thưa anh.
Vâng, người ta nói là một đồng bạc bây giờ mà chúng ta đang tiêu xài quá lố thì ba cái thế hệ sau nó sẽ phải trả đến 3 đồng lận, tại vì nó còn cái lãi suất từ đây cho đến cái thế hệ sau nữa, thưa anh Quốc Vinh. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta đang ở một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt, chưa từng có tiền lệ từ trước đến nay, và nó đã kéo dài đến gần một năm nay rồi, kể từ khi cái đại dịch coronavirus xuất hiện ở Vũ Hán vào tháng 12 năm 2019. Bây giờ đó nó gần đến tháng 12, cũng là đủ tròn một năm rồi mà thế giới vẫn chưa có những cái vaccine, những cái phương thuốc để ngừa. Và do đó chúng ta không thể nào mà nói trước được rằng là Úc sẽ được miễn nhiễm hoàn toàn và trường kỳ với cái nạn đại dịch này. Và vì vậy tất cả những cái lời hứa hẹn cũng như là lời tuyên bố của các chính trị gia cũng như là các cái ông thống đốc của Ngân hàng Trung ương, chúng ta ghi nhận nhưng mà ghi nhận với sự dè dặt.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.